Chương 618, chân tướng về thượng cổ đại chiến Tôn Ngộ, không nhìn thấy đạo chuẩn sư Tôn người đã hy sinh vì mình. Khóe mắt hắn ương ướt, lệ tuôn rơi, nam nhi có lệ không dễ rơi, chỉ vì chưa tới lúc bi thương, giờ đây. Gặp lại đạo chuẩn sư Tôn trong hình ảnh, Tôn Ngộ không thể kìm nén được cảm xúc, tuy nhiên, hắn biết rằng, hình ảnh này ẩn chứa nhiều thông tin quan trọng, nếu bỏ lỡ vì quá bi thương, thì thật đáng tiếc. Tôn Ngộ không cố nén cảm xúc. Cẩn thận quan sát hình ảnh, Chư Bát Giới cũng bị thu hút bởi chiến trường vũ trụ mênh mông và vô số người trong đó. Hắn kinh ngạc thốt lên, hai người này sao lại to lớn như vậy? Hơn nữa, người khổng lồ cao vạn mét kia giống hệt Hầu Ca khi biến thân Thác Thiên Cự Viên. Trận chiến trong hình ảnh rõ ràng là một cuộc chiến tranh siêu cấp trong thượng cổ. Hình ảnh này được tạo ra từ trí nhớ của ai đó và hiện ra trước mắt Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới. Như Chư Bát Giới nhận xét, người khổng lồ cao vạn mét chính là khai tịch giả sau khi biến thân bản thể. Nghi vấn trong lòng Tôn Ngộ Không càng lúc càng sâu. Nếu nội dung hình ảnh là sự thật, thì hắn và khai tịch giả có ngoại hình gần như giống nhau, ngay cả khi biến thân Thác Thiên Cự Viên cũng vậy. Hắn suy luận rằng sư tôn của mình, các chấp pháp giả, Xích Quân, Minh Thần Quân và Nguyệt Hoàng Tuyền đều đã gặp qua bản thể và hình người của khai tịch giả. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy Tôn Ngộ Không, họ không hề biểu hiện bất ngờ hay kinh ngạc, mà tỏ ra bình thường như thể không có gì lạ. Điều này khiến Tôn Ngộ Không hoang mang. Nếu Xích Quân và Nguyệt Hoàng Tuyền có thể che giấu, thì Minh Thần Quân và Ngữ Linh Giả không có lý do gì để làm vậy. Họ là kẻ thù của khai tịch giả, nên khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không người có ngoại hình giống khai tịch giả, họ sẽ có phản ứng khác biệt. Việc họ bình thản như không có chuyện gì xảy ra là điều phi lý, trừ phi tất cả bọn họ đều thông đồng lừa gạt Tôn Ngộ Không. Nhưng điều này cũng không hợp lý. Vì Minh Thần Quân và Xích Quân là kẻ thù của nhau, Tôn Ngộ Không cảm thấy đau đầu, những nghi vấn liên tiếp xuất hiện, mà không có lời giải đáp khiến hắn bối rối. Tôn Ngộ Không như kẻ ngoại cuộc, bỗng chốc trở thành tâm điểm của cuộc chiến tranh kinh thiên động địa. Hắn hít thở khó khăn, cố gắng bình tĩnh để tiếp tục quan sát. Hình ảnh hiện lên không lời thoại, nhưng trận chiến của hơn trăm vạn người vẫn khiến Tôn Ngộ Không kinh ngạc và sôi trào nhiệt huyết. Hắn nhìn thấy một con hỏa phượng khổng lồ dài hơn ngàn mét, tung hoành ngang dọc, khó có địch thủ. Hắn cũng thấy một yêu tộc dày yếu cao chỉ hơn 10 thước, nhưng lại vô cùng cường hãn. Mỗi đòn tấn công đều khiến kẻ địch ngã xuống. Tôn Ngộ Không nhận ra nhiều nhân vật mà hắn biết, bao gồm cả Minh Thần Quân và Xích Quân. Tuy nhiên, những hình ảnh này chỉ lướt qua nhanh chóng, không phải trọng điểm. Cuối cùng, khi hình ảnh dừng lại ở đạo chuẩn, Tôn Ngộ Không biết rằng đây chính là điều mà hình ảnh muốn truyền tải. Tôn Ngộ Không khẳng định rằng có điều gì đó bí ẩn liên quan đến sư tôn của mình trong hình ảnh này. Hắn đến thở nhìn, thấy đạo chuẩn toàn thân đẫm máu, hiển nhiên đã trải qua một trận chiến khốc liệt. So với hiện tại, đạo chuẩn trong hình ảnh trẻ hơn rất nhiều, toát ra phong thái tiên nhân chân chính. Sau khi giải quyết kẻ địch, đạo chuẩn nhìn thấy hai người khổng lồ chiến đấu ở trung tâm chiến trường, khai tịch giả thân thành cự nhân đang ở thế hạ phong. Đối thủ là một ác ma khổng lồ có hai sừng. Điều kỳ lạ là đạo chuẩn không hề lo lắng khi nhìn thấy khai tịch giả gặp nguy hiểm, ngược lại còn lộ ra vẻ trút được gánh nặng. Tôn Ngộ Không vô cùng khó hiểu và nghi ngờ. Tại sao sư tôn lại có biểu tình như vậy? Sư tôn không phải cùng phe với khai tịch giả sao? Vì sao khai tịch giả rơi vào thế hạ phong mà sư tôn lại vui mừng, cố gắng gạt bỏ những nghi vấn trong lòng? Tôn Ngộ Không tiếp tục quan sát. Sau khi chứng kiến khai tịch giả gặp nguy hiểm, đạo chuẩn bất chấp chiến đấu xung quanh, nhanh chóng di chuyển qua nửa chiến trường để đến bên cạnh một người. Người đó chính là một trong chiến viên đang dược hóa thành hình người. Đạo chuẩn nói gì đó với người này, sau đó người này gật đầu và đạo chuẩn biến mất vào hư không. Người kia cũng bỏ mặc trận chiến, đến bên cạnh một người khác và nói chuyện. Một người khác cũng là một trong chiến viên đang dược. Sau khi trao đổi với người trước, bất ngờ lao đến vị trí khai tịch giả và Minh Tôn đang chiến đấu. Trên chiến trường hỗn loạn với hàng trăm vạn người, hành động của một cá nhân gần như không thể thu hút sự chú ý. Do đó, người này dễ dàng tiếp cận phía sau khai tịch giả. Tôn Ngộ không thể đoán được ý đồ của người này. Nhưng may mắn thay, sự nghi hoặc của hắn không kéo dài lâu. Người này bất ngờ tự bạo mà không hề báo trước. Điều kỳ lạ là mục đích tự bạo của người này dường như không phải để gây sát thương cho đối phương. Hắn chọn một khu vực tương đối trống trải để tự bạo. Tuy nhiên, ngay khi người đó tự bạo, thân hình cao phản mét của khai tịch giả bỗng nhiên cứng đờ. Hình ảnh nhanh chóng chuyển động, tập trung vào khuôn mặt khai tịch giả. Tôn Ngộ Không nhìn thấy khai tịch giả đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi lớn, hầu hết máu tươi tự bốc cháy ngay sau khi phun ra, như một ít rơi xuống các tinh cầu xung quanh. Ngay lúc khai tịch giả đột nhiên phun máu, Minh Tôn vốn đang chiếm ưu thế bất ngờ cắn vào cổ khai tịch giả. Tôn Ngộ Không hoàn toàn kinh hoàng, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tại sao một trong chiến viên đang dược lại đột nhiên tự bạo? Tại sao khai tịch giả lại đột nhiên bị thương? Ngay khi Minh Tôn cắn vào cổ khai tịch giả, Tôn Ngộ Không nhìn thấy một người xuất hiện trong hư không phía sau khai tịch giả. Bình thường, Tôn Ngộ Không sẽ không chú ý đến điều này vì hắn đã hoàn toàn bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt. Tuy nhiên, hình ảnh dường như cố ý chuyển hướng tầm nhìn để làm nổi bật người xuất hiện đột ngột này. Tôn Ngộ Không nhận ra người đó chính là đạo trưởng sư Tôn. Lúc này, đạo trưởng sư Tôn khoác trên mình đạo bào trắng phiêu động, tay cầm một thanh trường kiếm gần như hư ảo, toát lên vẻ uy phong lẫm liệt. Ngay sau khi xuất hiện, đạo trưởng không chút do dự, liên tục tung ra chiến kiếm chém vào khai tịch giả và Minh Tôn đang giằng co với tốc độ chóng mặt. Cửu kiếm hóa thành chính đạo quang mang, lao thẳng về phía trước. Tôn Ngộ Không kinh hãi thốt lên, vội vàng che miệng lại. Cửu kiếm của đạo trưởng hiển nhiên mang ý đồ chém giết cả khai tịch giả và Minh Tôn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Tôn Ngộ Không lại thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi chính đạo kiếm quang sắp chạm đến, khai tịch giả bỗng gầm lên một tiếng, thoát khỏi sự trói buộc của Minh Tôn. Đồng thời, hàng trăm ước đạo pháp tắc xiềng xích bùng phát từ người hắn, giam cầm ngược lại Minh Tôn. Chính đạo kiếm quang sau đó trực tiếp chém vào Minh Tôn, chia thân hình to lớn cao vạn mét của hắn thành chín phần. Minh Tôn tràn đầy vẻ không cam lòng và kinh ngạc, nhìn thân thể bị chém nát khiến hắn mất đi sức chiến đấu. Khai tịch giả lấy ra chín khối thiên bi từ hư không, phong ấn từng phần thân thể của Minh Tôn. Trận đại chiến liên quan đến toàn bộ vũ trụ này kết thúc một cách đầy kịch tính. Sau khi phong ấn Minh Tôn, khai tịch giả có vẻ mệt mỏi. Vết thương trên cổ bị Minh Tôn cắn xé cũng có dấu hiệu trúng độc. Hắn nhìn thoáng qua đạo chuẩn và tám người còn lại, sau đó ngã xuống và chết một cách đột ngột. Cái chết của khai tịch giả khiến Tôn Ngộ Không hoang mang. Nhìn qua, hắn không hề chịu tổn thương chí mạng, nhưng lại chết ngay sau khi phong ấn Minh Tôn. Thi thể khổng lồ của hắn ngã xuống, đè chết vô số người. Hình ảnh lại lướt qua nhanh như lúc trước. Tôn Ngộ Không nhìn thấy sau khi Minh Tôn và khai tịch giả chết, trận chiến vẫn tiếp tục. Nhưng hai bên càng thêm điên cuồng. Tám người còn lại trong chiến viên đang dược lặng lẽ chạy trốn, mà thân kiếm trong tay đạo chuẩn cũng nhanh chóng vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Khi tất cả hình ảnh dừng lại, Tôn Ngộ Không thở dài một hơi, nhưng lòng vẫn tràn đầy khiếp sợ. Trận chiến này tiếp tục giằng co sau khi khai tịch giả và Minh Tôn chết, cho đến khi phe Minh Tôn gần như bị tiêu diệt hoàn toàn mới kết thúc. Nhưng trong đầu Tôn Ngộ Không chỉ có hình ảnh chiến kiếm của đạo trưởng sư Tôn chém ra.